18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 6. Phần 6 về đến nhà mình liền sạc pin điện thoại, sau đó gọi cho mẹ, xong xuôi mình bắt tay vào quét, lau nhà và sau đó là tắm lại một lần nữa. Xong hết mọi việc thì lúc này là 9 giờ, mình khóa cửa cẩn thận xong đó lên xe qua lại nhà chị. Sau đó lấy hết can đảm vào tiệm thuốc Tây ven đường mua thuốc cho chị. Mua thuốc gì mấy bác tự biết nhé. Khổ cái đây là lần đầu tiên đi mua cái loại này. Mình dựng xe vào bên trong, nhỏ nhẹ gọi chị bán thuốc. Chị ơi, có loại thuốc tránh thai nào tốt nhất không chị? Lấy cho em một vỉ đi. Cái chị bán thuốc kia cũng trẻ, cứ nhìn mình cười, làm mình xấu hổ không chịu được. Chợt nhớ là chị còn bị đau ở dưới kia, nên mình lấy hết can đảm hỏi luôn, chết rồi cũng không sợ thối nữa. À, chị lấy cho em cả thuốc giảm đau rát sau khi quan hệ đi chị. Bạn gái em mấy tuổi vậy em, để chị lấy liều và thuốc phù hợp. Chết mẹ nó, giờ chả nói chị 26 đến 27, thấy không ổn mình đành chém gió cưỡi mây. Đâu có bạn gái đâu chị ruột em bị đau không đi được nên nhờ em đi mua giúp. Chị em năm nay 27 rồi đó chị. Cái vấn đề đau rát sau khi quan hệ này nó phức tạp lắm. Ví dụ như lần đầu quan hệ hoặc khô âm đạo. Nếu muốn mua đúng thuốc em nói chị em gặp trực tiếp dược sĩ để người ta bán nhé. Còn giờ chị lấy Rizevidan cho chị em tránh thai nhé. Có hướng dẫn chi tiết hết trong đó rồi. Đọc thấy có chống chỉ định gì không hợp đó thì ra đổi thuốc lại nhé. Mình tính tiền xong hết tính đi thì chị kia lại nói tiếp câu nữa. Sao có mua cái này, nói mẹ hoặc chị đi mua. Ai để con trai đi mua vậy em, có gì đâu chị, người ta không nhờ được ai thì mới nhờ em đó chứ. Em cảm ơn chị nhé, lên xe mình phóng lẹ về nhà chị luôn. Gặp phải cái chị bán thuốc nhiều chuyện nữa chứ. Nhìn kiểu nói chuyện của chủ chắc chắn là chị không tin mình mua cho chị rồi. Chắc nghĩ mình lái MBBG chắc luôn. Đến nơi thì mình thấy chị ngồi trước cửa đợi mình rồi. Dắt xe vào nhà khóa cửa xong thấy có mình chị ngồi ở phòng khách nhìn buồn lắm. Mình hỏi thằng cu đâu rồi vậy chị? Chị ru nó ngủ rồi. Mà em cầm cái gì trên tay vậy? Thuốc cho chị đó. Thuốc gì vậy em? Ngừa thai chứ gì? Chị giật mình ngồi dậy. Ở đâu em có cái này vậy? Ừ thì em mua chứ em làm gì có loại này. Trời, gan ghê không? Nhìn vậy mà đi mua tránh thai cho tôi luôn nè. Có biết gì không mà mua vậy nhóc? Em biết gì đâu. Thấy chị bận ở nhà chăm con thì em phải mua thôi chứ. Hậu quả em gây ra mà. Tính mua luôn thuốc đau ở dưới cho chị nhưng người ta không dám bán vì sợ nhiều thứ lắm. Nói chị phải ra mua. Hi hi, cảm ơn em nhé. Coi vậy mà tốt quá hen. Người ta tốt đó giờ mà. Còn phải nói nữa à. Mà chị nè, em cũng không biết mua sao. Cứ nói là bán thuốc tốt nhất đó. Trong đó có hướng dẫn chị coi rồi uống nhé. Nói xong chị đi lại ngồi bên mình. Cầm tay mình đưa vào bụng chị xoa sao, con ơi, con nghe chưa, ba con ép má con phá nhé, má không muốn đâu, hi hi, cái chị này nói gì kỳ thế, em không có đùa đâu nhé, con đâu mà con, làm như chị có thai rồi ấy, hi hi chỉ đùa thôi, chưa gì đã sợ thế rồi, chị cảm ơn em nhé, bao nhiêu tiền để chị trả lại, thôi mệt. Chị quá đi, giờ thế này rồi còn tiền bạc, em khát nước, quá. Chị lấy em ly nước uống đi, thế là chị xuống tủ lạnh lấy nước cho mình. Hai chị em cứ thế nói chuyện đủ thứ, chủ yếu là về việc học hành của mình rồi công việc của chị. Đến tầm 10 giờ thì chị nói là buồn ngủ, phải đi ngủ, mai chị còn đi làm. Chị nói là mình lên phòng chị ngủ, còn chị qua phòng thằng cu ngủ, vì nó hay dậy ban đêm, sợ mình thức giấc. Mình cũng nghĩ chả phải sợ mình thức giấc đâu, chắc tại mối quan hệ này nó đến nhanh và bất ngờ quá. Chị cũng không phải gái dễ dãi nên việc ngủ với mình có gì đến hơi vội vàng. Sau đó chị dẫn mình lên phòng chị, lấy gối chăn, đại loại là chị cho mình chỗ để điện thoại sạc pin, quần áo, nói xong mình cởi áo ra, cởi luôn quần dài. Chị giật mình hỏi, em làm gì vậy? Em ngủ phải cởi quần dài ra cho mát chứ ai lại mặc quần dài áo sơ mi ngủ thế hả chị? Thế được rồi, đồ chị trong phòng em muốn làm gì thì làm, đừng có phá đó nha, nhất là bàn trang điểm của chị. Được rồi, em chỉ ngủ thôi, em tôn trọng không gian riêng tư của người khác mà, nói cho ở lại mà cho người ta nằm một mình thế này, biết thế ở nhà ngủ cho rồi, thôi mà, cố gắng đi. Chị thương, mốt chị bù cho hi hi, nói xong chị lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, chắc là đồ ngủ, xong đi thẳng lại công tắc bật đèn ngủ và tắt đèn trong phòng, đóng cửa đi ra rất lạnh lùng. Làm mình buồn bực hết sức, mình nằm lại một mình với không gian ấm áp cùng với ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ và một mùi hương đặc biệt từ gối và nệm của chị, hệt mùi trên cơ thể chị. Mùi hương đó làm nó mình rất khó chịu vì không có chị bên cạnh, rất muốn có chị ở đây ôm chị thôi, chỉ ôm thôi không có gì hết, mình xin hứa, dấu lớn nằm chăn chọc mãi chả ngủ được. Vì cứ nghĩ đến mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, nó quá sức tưởng tượng đối với mình lấy điện thoại ra lướt lên Facebook xem hình mấy em hot girl các kiểu. Rồi đọc báo xem tin tức trong ngày chán chê rồi ngủ lúc nào chả hay, lúc tỉnh dậy là nửa đêm chứ không phải sáng, mình rất nhạy giấc, ngủ mà động gì là tỉnh dậy và y chang lần này có động từ phía cửa phòng, mình nghiêng qua phía cửa phòng thì thấy cửa phòng đang có ai đó vặn chốt. Mình hốt hoảng chưa kịp định thần thì cửa mở ra nhẹ nhàng cùng với một bóng người bước vào rất nhanh và các thao tác nhẹ không để lại tiếng động làm mình hoảng sợ hơn. Chưa kịp nhìn rõ ai thì đèn ngủ đã bị tắt luôn. Lúc này mình nín thở chờ xem hành động tiếp theo của người kia là gì. Chỉ thấy cái bóng đen đó nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo. Rồi nhẹ nhàng kéo tủ quần áo ra, mình cố gắng lắc đầu qua lắc đầu lại để cho mắt quen với bóng tối, nhưng không thể thấy được gì. Bất ngờ một ánh sáng bật lên từ phía người đó, làm mình giật mình nắm mắt lại hờ, thì ra là ánh đèn điện thoại và qua ánh đèn đó mình nhận ra đó là ai rồi. Chỉ có một điều đặc biệt là chị không có một mảnh vải che thân ngoài bộ underwear. Tại sao chị ai ở đây giờ này, tại sao lại không mặc quần áo lại lén lút như trộm trong chính ngôi nhà của mình? Bao cái suy nghĩ trong đầu mình nó cứ chạy nhảy lung tung và đáp án trên đầu mình hiện ra lúc này là chị đang có gì đó giấu mình, sợ mình biết nên lên đây lấy nó đi. Ngay cái thời khắc ấy mình chỉ biết nhín thở mà theo dõi cái hành động kỳ lạ kia của chị. Bất ngờ chị tắt điện đèn điện thoại đi, sau đó đứng dậy cầm theo một cái gì đó. Theo quán tính mình cũng giật mình vì ánh sáng bất ngờ biến mất. Trong đầu mình hình thành hai dòng suy nghĩ, một là đi theo chị đến phòng dưới, hai là chạy ra hỏi chị. Mình thấy cái thứ hai nó khả thi hơn, bắt tại trận thì không nói được gì. Vừa nói xong mình phóng nhanh ra cửa đóng cửa lại khóa chốt, chìa tay bật nhanh cái đèn phòng lên. Lúc đó chị á lên một tiếng, mình thì nhìn chăm chăm vào chị, đúng là không có mặc đồ gì ngoài bộ đồ lót. Chị làm gì trong đây giờ này vậy? Chị em tắt điện đi. Lúc đó chỉ thấy chị ngại ngại dùng tay che ngực lại rồi lùi vào gần cái tủ. Mình vừa buồn cười vừa tò mò cái hành động kỳ lạ của chị, tắt cái gì mà tắt thấy hết rồi. Mà chị làm gì trong đây sao bí ẩn vậy? Tôi đi lấy đồ thay chứ gì, không thấy đây hả? Chị vừa chìa tay ra đưa bộ đồ ngủ ra làm mình hơi khó hiểu. Nãy thấy lấy đồ ngủ rồi mà sao giờ lại lấy nữa? Thằng cú nó tè vào đồ chị rồi nè, phải thay đồ mới ngủ được chứ. Chị cứ lén lút làm em tưởng trộm vào đây lấy bí mật gì chứ? lại còn tắt điện nữa, thì chị sợ em thức giấc nên mới làm vậy nè. Em chưa ngủ đâu, còn thức đó thấy hết rồi ha ha. Thôi em đi ngủ đi, chị thay đồ rồi ngủ, cũng khuya lắm rồi. Hấp dẫn người ta xong giờ lại nói thế à, thôi nhé, cả ngày rồi, giờ phải nghỉ để mai chị đi làm. Ờ, em đùa đó, chị mặc đồ rồi đi ngủ đi, che làm gì, thấy hết rồi. Sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó thì chị lại bảo mình chờ chị một tí, đành ngồi chờ, không biết chị làm gì thì thấy chị bồng thằng cu đang ngủ lên, đặt thằng cu lên giường, thấy em ngủ một mình tội quá. Hai mẹ con chị lên đây ngủ cho vui nhé, nhớ là ngủ thôi, chị mệt cả ngày rồi, cảm động quá, em đi khóc đây hu hu. Nói xong chị cho thằng vào nằm trong cùng, giữa là chị và ngoài cùng là mình. Tắt điện đi thì cái không gian tối tăm đó lại bao trùm căn phòng, một sự yên tĩnh nhất định. Nói thật mình không tài nào ngủ được nữa, một vì là chỗ, phần còn lại là bị chị làm mất giấc. Nằm chăn chọc mãi không được, sợ chị thức giấc mình quay ra ngoài nằm, được tầm 30 phút thì mình cảm nhận có một vòng tay vòng qua eo mình, em mình thật chặt, không ai khác là chị. Em ngủ không được hả? Ơ, hơi khó ngủ chị à, tại chị làm em lỡ giấc rồi, không phải đâu, lạ chỗ em cũng khó ngủ lắm, thôi quay lại đây với chị kéo mình lại gần. Đồng thời kéo eo mình nghiêng qua chị, mặt đối mặt với chị, lúc này cảm giác trong lòng mình lạ lắm, nó khác với trận mây mưa điên cuồng khi chiều, chỉ là mình cảm thấy ấm áp. Đôi mắt chị nhìn mình đắm đuối, từng đường nét trên khuôn mặt chị thật đẹp, khuôn mặt thanh tú thoát tục làm mình không kiềm được mà hôn và chán chị một cái thật sâu. Chị chả có phản ứng gì, vẫn cứ nhìn mình chả nói gì, cảm thấy lạ mình hỏi chị, em làm chị mất ngủ hả? Chị chả nói gì mà quay vào trong làm mình chả hiểu gì, chị giận em hả? Trả lời em đi. Sao lại cứ im lặng vậy? Mọi chuyện ngày hôm nay nó diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Bây giờ chị chẳng muốn nhắm mắt lại nữa, rồi ngày mai sẽ không còn được như thế này. Cái gì mà ngày mai, rồi mai mốt em sẽ đến chơi với chị thường xuyên mà. Chị biết em còn trẻ mà, có thể đây chỉ là cảm giác đầu tiên thôi. Chị sao mà bằng mấy cô bé trẻ chung ngoài kia. Mối quan hệ của chị và em cũng chỉ dừng lại ở lén lút thôi, không đi xa hơn được nữa rồi, chỉ trách chị thương em mất rồi. Nghe những lời này của chị thật sự người mơ mới là em đây nè. Em 21 tuổi rồi, bản thân em chọn bạn gái không phải trẻ trung đâu, em cần người hiểu em thật sự và hơn hết là suy nghĩ trưởng thành, chứ không phải mấy cô bé tin ngoài kia. Em thấy vấn đề tuổi tác này nó chẳng có gì quan trọng cả, chị giỏi giang, xinh đẹp, người mẹ tốt thế này ai mà không muốn lấy, em không hiểu vì sao chồng chị lại chia tay với chị. Nhưng mối quan hệ của chúng ta nó sẽ không có kết quả đâu. Chị sợ mẹ em không chấp nhận đâu. Chị không dám. Cuối cùng thì chị cũng bộc lộ bản chất của con gái. Có chút gì đó rất trẻ con. Mình chả cần nói gì. Kéo chị ra chống hai tay qua hai eo. Mặt đối mặt với chị. Điều đầu tiên mình thấy được ở chị lúc đó là nước mắt chị khóc. Dù không biết đó là gì. Nhưng chị khóc là mình sai rồi, sai thì phải dỗ chị chứ nhỉ. Mình nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho chị ôm mình vào lòng thủ thỉ. Những gì em nói lúc nãy là thật chứ? Chị thật sự quan trọng với em vậy hả? Vì chị, em quyết thay đổi. Mình biết lúc này không thể nói thêm gì nữa, chỉ còn cách là hành động thôi. Trong đầu mình chỉ nghĩ đến hôn và hôn. Không phải là nụ hôn điên cuồng ăn tươi nuốt sống, mà chỉ là kiểu hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào mình dành cho chị. Chị vòng tay qua ôm cổ mình, kéo mình xuống để hôn sâu hơn, cứ thế mình miên man với chị. Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Bất ngờ chị tách môi ra, nói nhỏ nhưng thật sự mình vẫn nghe được, vì đó là ban đêm rất yên tĩnh. Em yêu anh.